Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Kính mời anh chị em những ai có đem sách Thánh Kinh ra, chúng ta tiếp tục đọc. Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ và do tự họ, Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Không biết anh chị em còn nhớ người nào sống trong cái thời mà khi đi học vào trường thì phải đem theo mấy cái gói mà có những cái hạt mực, có nhớ không? Và đem theo rồi có một cái lọ, rồi cái bỏ cái hạt đó vào trong đó, rồi đổ nước trong đó, phải không? Rồi một đống ngòi bút cầm vào, rồi chậm chậm, rồi có cái tờ giấy chậm nữa. Anh chị nhớ không? Còn phải không? Khi mà có một cái gọi là một cái cuộc cách mạng hay là một cái cuộc gọi là tiến hóa như thế nào đó, và vào trong lớp học thấy có đứa nào mà nó có một cái cây viết nguyên tử, anh chị em biết viết nguyên tử, viết nguyên tử nha, gọi là viết nguyên tử, khủng khiếp lắm. Đứa nào mà nó có một cái cây viết ba ke là cũng là thứ dữ rồi, ba ke thì mình cũng phải hút mực, nhưng mà viết nguyên tử còn dữ dội hơn nữa. Rồi cứ đinh ninh rằng viết nguyên tử là viết mực, nó không bao giờ hết đó. Viết nguyên tử. Anh chị em nhớ từ cái thời đó mà đến thời nay thì nó khác biệt vô cùng. Khác biệt vô cùng. Bây giờ các em đi vào trong trường học thì tôi thấy nó đứa nào nó cũng dùng laptop. Có laptop đó. Nó cầm viết là mình đi mình học đó, thì là mình cầm những cái gói mực, nhiều khi bỏ trong túi rồi quên, mồ hôi nó chảy, nó lem ra toàn cả cái áo. Không biết anh chị em có bị cái đó không? Bao giờ có bị không? Đó, còn nhớ không? À. Cách đây bao nhiêu năm rồi hả? 60 năm, 50 năm rồi, nửa thế kỷ rồi. Người mình là người thiên cổ, sắp sửa là người thiên cổ. Mới 50 năm mà tiến triển vô cùng, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Bây giờ là đâu có còn cái tưởng tượng, nói mấy đứa nhỏ này làm sao mà nhớ đến cái chuyện mà đi đến trường học mà phải mai nữa. Nhiều khi chúng tôi nhớ sau 75 á, không có viết thì phải dùng dùng cái lông vai lông gà, lông gì đó, lông ngỗng, không phải lông nhím, ai nói lông nhím. lông ngỗng gọt thì không có ngồi mà chậm viết. Không có phải là mới đây, nhưng mà như là ngày hôm qua vậy đó. Tiến triển vô cùng. Tất cả những gì anh chị em thấy nó qua đi. Tất cả những gì chúng ta thấy nó qua đi. Và dầu muốn, cho dầu anh chị em không muốn, nó cũng qua đi. Và anh chị em chúng ta cũng phải qua đi. Đó là cái thực tại. Thực tại. Nhưng mà ông Thánh Phaolô trong Thánh Thư Tin Mừng anh chị em đọc, Ngài nói những thực tại mà không bao giờ qua đi. Những cái thực tại không bao giờ qua đi này đó, Thiên Chúa lại ban cho người Do Thái, đặc biệt trao cho người Do Thái một cái di sản tinh thần không thể qua đi được. Nhưng mà người Do Thái khước từ. Anh chị em biết cái gì không? Thiên Chúa ban cho người Do Thái cái gì? Và bây giờ người Do Thái khước từ, thì bây giờ người Công giáo lại được thừa hưởng. Người Công giáo thừa hưởng, nhưng mà chỉ có vấn đề là khi mà ông Thánh Phaolô viết cái thư này cho người Công giáo, chính vì người Công giáo không chịu thừa hưởng hay là không ý thức được mình có những cái di sản không bao giờ qua đi, vĩnh cửu vĩnh viễn đó. Ngài nhắc cho nhớ, rồi Ngài nói cho biết. Anh cho những người Công giáo mà không học thuộc lòng Thánh thư tin mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo anh chị em chúng ta đó, thì anh chị em thiếu sót lớn. Thánh thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo là thư gì? Thư gì vậy? Phải học thuộc lòng. Người nào nói là biết đạo mà không biết thư này á là không phải người Công giáo. Thư gì vậy? Quý vị đến đây không có đem Thánh Kinh theo. Tôi nói đi nói lại hoài, thư này chỉ có 16 đoạn thôi mà chúng ta học 2 năm rưỡi rồi, mới có 8 đoạn bắt đầu qua đoạn 9. 2 năm rưỡi. Sơ sơ thôi, đây là khai tâm thôi chứ chưa phải đi sâu đâu. Chúng tôi lấy ví dụ khi mà chúng tôi học Thánh Kinh, sách Ngũ Kinh đó, sách Ngũ Kinh tức là tiếng Do Thái là Torah đó, trong Cựu Ước. Có 27 đoạn. Đoạn 1 chúng tôi đọc học 4 năm trời cũng không hết. Đoạn 1 Ngũ Kinh gồm có khởi nguyên, đừng có nói sáng thế nha. Sáng thế là những người dốt ấy, mới gọi là sáng thế. Tại sao vậy? Bởi vì trong sách khởi nguyên đó là tất cả mọi sự bắt đầu. Ngay cả trong cái ngành gọi là ngành kiến trúc cũng được bắt đầu, nông nghiệp cũng bắt đầu. Khởi nguyên là bắt đầu tất cả mọi sự. Còn sáng thế là chỉ có Chúa tác tạo nên vạn vũ trụ thôi. Do đó nhiều người dịch không có đúng Thánh Kinh, không có hiểu, không có đọc tiếng Do Thái cho nên hiểu sai đó. Dịch là sáng thế chứ là Chúa tạo dựng nên vạn vũ trụ thôi. Trong đó bắt đầu ngay cả thiên thần nữa, bắt đầu ngay cả ánh sáng, bắt đầu vũ trụ có đó, bắt đầu thiên nhiên, bắt đầu đời sống gia đình. Gọi là khởi nguyên tất cả mọi sự trong đó. Anh chị em biết cái sách khởi nguyên đó, mà thường thường người ta đọc lầm, người ta đọc không có đúng, gọi là sáng thế. Chúng tôi đọc 4 năm trời, học 4 năm trời một đoạn thôi, trong 27 đoạn 4 năm không hết. Do đó anh chị em học với chúng tôi 2 năm rưỡi 8 đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, mà người Công giáo Roma không học, cho nên không biết mình là ai. Mình chỉ có đến nhà thờ rồi đi nghe giảng dăm 10 phút gì đó, học giáo lý vỡ lòng đến bao đồng hay là thêm sức rồi giáo lý hôn nhân, hết cỡ đó, mức độ đó thôi. Và chúng tôi nói cái điều này, tôi đặt cái câu hỏi cho anh chị em, có tất cả mọi sự chúng ta thấy, những gì mắt anh chị em thấy, tai anh chị em nghe được và tay sờ chạm được, nó qua đi, nhưng mà cái gì vĩnh cửu không qua đi? Cái gì vậy? Có 8 điều trong đây mà ông Thánh Phaolô nhắc cho anh chị em nhớ, anh chị em có rồi. Người Do Thái khước từ, chẳng lẽ người Công giáo lại cũng khước từ sao? Thứ nhất là gì? Đọc đoạn 9 câu 4, thứ nhất là địa vị nghĩa không qua đi được. Bây giờ đó, anh chị em trong cuộc đời của mình và vĩnh viễn mãi mãi, một khi đã sinh ra làm người thì chỉ có một người đàn ông, đó là cha mình, và một người đó là mẹ mình mà thôi. Không bao giờ có một người nào khác là cha hay là mẹ mình được. Anh chị em có chết 1000 năm á, cũng có một người đó là cha, một người đó là mẹ thôi, vĩnh cửu. Và vì vậy cái tội mà tội bất hiếu xúc phạm đến cha mẹ đó, ông bà đó, tội vĩnh cửu. Tội đến nỗi mà phải chết, anh chị em biết á, trong 10 điều răn Đức Chúa Trời có cái tội bất hiếu mà, phải không? Đối với người Công giáo chúng ta, đối với người Việt Nam chúng ta, cái tội bất hiếu chúng ta gọi là gì? Những người bất hiếu gọi là gì? Tặc tử, chúng ta gọi là gì? Súc sinh, phải không? Còn đối với Công giáo, cái người mà tặc tử á, bất hiếu á, chúng ta gọi là gì? Chết. Tội đó tội chết đó. Tội chết đó, nó nặng hơn là tội sát nhân, anh chị em biết. Bởi vì cha mẹ vĩnh cửu mà. Gọi là thiên chức là cái chỗ đó, thiên chức. Làm cha làm mẹ đó. Và bây giờ có nhiều người lại không muốn làm cha làm mẹ, khước từ cái thiên chức đó bằng cách phá thai. Cứ nó lòi đầu ra là chặt nó, lòi đầu chặt tay chặt chân nó. Lạ lùng thay, anh chị em ý thức được cái thiên chức làm cha làm mẹ, và cũng thiên chức làm con. Con cũng là cái thiên chức vĩnh cửu. Sinh ra đứa con đó thì muôn đời mãi mãi nó là con của mình, Bây giờ nó có xuống ngục hay là mình xuống ngục, nó vẫn là con của mình, vĩnh cửu. Và đây bây giờ không phải là anh chị em được là con, làm con của một con người nào, con Thiên Chúa, địa vị nghĩa tử mà, được thông chia bản tính Thiên Chúa. Người Công giáo có ý thức được điều đó không? Tôi dừng lại chỗ này cho anh chị em thấy. Dừng lại chỗ này thôi, chúng ta có 8 điều, 8 cái di sản hay kho tàng vĩnh cửu đó. Chúng ta liệt kê rồi chúng tôi sẽ dừng lại cái chỗ nghĩa tử. Chúng ta đã học nghĩa tử cũng cả mấy tháng rồi, và chúng tôi trở lại với cái điểm này ông Thánh Phaolô hãy nhắc lại đó. Thứ nhất, kho tàng thứ nhất, vĩnh cửu thứ nhất là nghĩa tử, vinh dự nghĩa tử. Vừa rồi vinh quang của Thiên Chúa, giao ước, lề luật, việc phụng thờ, rồi các lời hứa, rồi các tổ phụ, và thứ 8 là Đức Kitô là Thiên Chúa. Chúng ta trở lại với cái vinh dự làm nghĩa tử, cái địa vị làm nghĩa tử. Tất cả mọi sự qua đi, nhưng mà cái thiên chức đó không qua đi được. Làm gì thì làm, người ta có giết cái thân xác này đi nữa, cái địa vị đó không mất được. Chỉ có một cách thức duy nhất để mà anh chị em mất nó, không phải là anh chị em trong bản chất anh chị em á, anh chị em mất, nhưng mà anh chị em mất nó bên ngoài đó là anh chị em khước từ nó thôi. Nhưng người Do Thái khước từ cái vinh dự là cái địa vị làm nghĩa tử Thiên Chúa. Làm sao mình là nghĩa tử Thiên Chúa, làm sao mình là con Thiên Chúa được? Anh chị em nói là con của Thiên Chúa trong thân xác hay không? Chúng ta đã học đây là cái ngành gọi là ngành thần khí học, phải không? Anh chị em có học cái ngành cơ thể học, rồi cái ngành linh hồn học. Chúng ta đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma đó, thì chúng ta sẽ học về cơ thể học, chúng ta sẽ học về linh hồn học, mà người Tây Phương gọi sai, hay là người Á Châu, người Việt Nam chúng ta dịch sai đó. Psychology không phải là tâm lý học. Psyche á có nghĩa là gì? Psyche tiếng Hy Lạp có nghĩa là linh hồn. Chúng ta học về linh hồn học, rồi chúng ta học về hiện hữu học. Trong thư của ông Thánh Phaolô gửi cho cái giới trí thức Công giáo Roma, dân thủ đô của đế quốc La Mã nhá. Người Công giáo không phải là người Luther mơ đâu, người trí thức. Rồi có cái ngành thần khí học. Rồi hôm thứ tư chúng tôi có nói về cái ngành gọi là cứu đồ học, soteriology. Cái ngành này á, ông Thánh Phaolô nói trong đây nè, trong thánh thư tin mừng đây nè, để nói về cái tầm quan trọng, để nhắc cho anh chị em nhớ biết cái bản tánh của mình, cái gốc tính của mình, cái căn tính của mình là gì. Mình khước từ đi. Và nhiều người không được giảng, được dạy, được hướng dẫn cho nên không có biết. Tại làm sao mà anh chị em có thể là con Thiên Chúa được? Con Thiên Chúa chỗ nào vậy? Giờ chúng tôi khảo bài nha, khảo giáo lý Công giáo anh chị em. Đức Giêsu Kitô có bao nhiêu bản tính? Bản tính gì và bản tính gì? Thần tính và nhân. Đức Chúa Thánh Thần có bản tính nhân loại không? Đức Chúa Cha có bản tính nhân loại không? Tại sao gọi là cha? Hả? Đức Chúa Cha có bản tính nhân loại không? Có nhân tính không? Tại sao gọi là cha? Hả? Cha thì phải sinh con chứ. Đây là cái vấn đề nhiều người Công giáo đến cầu nguyện với Thiên Chúa là cha đó, coi Ngài giống như là một con người đó. Cái đó là cái vấn đề của chúng ta. Và đối xử Ngài như một con người, không có bản tính nhân loại, chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa thôi. Ngôi cha không có bản tính nhân loại nhá, chỉ có ngôi con có bản tính nhân loại thôi. Thế thì Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Cha không có bản tính nhân loại, thì thế thì chúng ta là con, là nghĩa tử, là con của Đức Chúa Cha như thế nào đấy? Có bản tính nhân loại chắc chắn anh chị em phải có thân xác, phải không? Đức Chúa Cha có thân xác không? Ngôi hai Thiên Chúa có thân xác không? Lúc đầu thì không có, sau này thì có. Sau này Ngài nhập thể mang mặc lấy xác phàm đó. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Kitô có thân xác không? Có không? Ai nói có giơ tay lên, ai nói không giơ tay lên. Ai nói Đức Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô không có thân xác bây giờ giơ tay lên. Không có thân xác ngay bây giờ nè. Ai nói không giơ tay lên. Ai nói có giơ tay lên. Có khảo sơ sơ giáo lý Công giáo. Còn mấy người không giơ tay là cái gì? Chú cha tiêu rồi. Hả? Chúa nằm trong nhà tạm hả? Thân xác của Chúa là tấm bánh, phải không? Tấm bánh trắng, phải không? Là thân xác của Chúa, phải không? Thánh thể Đức Giêsu Kitô có cái thánh thể của Ngài phục sinh, vẫn còn cái hình dạng như con người nhưng mà hơn, vượt hơn con người. Ngài làm được tất cả mọi sự, Ngài gọi là đứng từ hữu và toàn hữu rồi. Ngài ở khắp mọi nơi và cùng một lúc mà ở khắp mọi nơi được. Ngài ở khắp mọi lúc nhưng mà cùng một nơi được. Cái thân xác đó không phải thân xác này, chúng ta đã học đã quá nhiều rồi. Tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ thôi. Chúng ta biết nhân loại thì có ba giai đoạn, ba cái bản tính nhân loại. Đầu tiên là bản tính của Adam trước khi sa ngã, rồi kế đến là bản tính của Adam sau khi sa ngã, có nghĩa là anh chị em trước khi được rửa tội. Và thứ ba là cái bản tính anh chị em sau khi được rửa tội làm con Thiên Chúa, thì anh chị em có bản tính nhân loại khác. Cho đến khi mà anh chị em được sống lại từ cõi chết như Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em cũng là nhân loại, nhưng mà có một cái bản tính nhân loại khác, nó mới rồi. Nó không giống như bản tính nhân loại phải qua đi, cái thân xác này phải qua đi, tự động tự nhiên nó phải qua đi, nó phải dơ bẩn. Chúng ta đã học chữ dơ, chúng ta đã học chữ ngu rồi, phải không? Thế nào là ngu, thế nào là dơ, thế nào là đó, chúng ta đã học rồi. Thì chúng ta biết có ba bản tính đó, thì Chúa Giêsu Kitô đó, Ngài đang có cái thân xác đó, và thân xác là thân xác phục sinh. Chúng ta đã học điều đó rồi. Thì bây giờ hỏi là tại làm sao mà chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta là con của Đức Chúa Cha như thế nào đấy? Có liên can gì, có biết bao nhiêu người Chúa Giêsu xuống thế làm người, nhập thể làm người, mà mấy người không phải công giáo đâu có gọi Thiên Chúa là Cha được, là nghĩa tử. Như thế nào Chúa Giêsu xuống thế làm người, nhập thể làm người, làm sao mình có thể là con của Thiên Chúa Cha được? Gọi Chúa Giêsu là anh em, phải không? Cho nên Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa Cha là Cha, cho nên mình gọi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là Cha, phải không? Nhưng mà đó là trong cái trí thức thôi. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài làm người, do đó mình tự động mình là con của Thiên Chúa. Anh chị em có thực sự là anh em của Chúa Giêsu Kitô? Cái lối sống của mình có thể anh em của Chúa Giêsu Kitô không? Anh em ruột gì đây? Ruột dư, ruột gì đây? Nếu mà là anh em á, mà thật sự là anh em á, thì mình phải thông chia cùng, ít nhất là cùng cái họ, anh em họ như thế nào đó. Bằng không á thì anh chị em, nếu mà anh em ruột á, không phải là ruột dư á, thì cũng phải có một khúc ruột nào đó, phải có máu. Bây giờ mình nói mình là con của Thiên Chúa Cha, là anh em Chúa Giêsu Kitô. Như thế nào đây? Không phải là chỉ có cái danh nghĩa thôi. Có những người nói danh nghĩa, có nhiều người không phải là người công giáo, không phải là người Kitô hữu, nói cứ gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng mà mình cứ nghe như vậy, nhưng mà nó không phải là thực tế. Cái thực tế nó phải đi sâu vào trong cái bản chất của anh chị em á. Anh chị em phải thông chia vào bản tính Thiên Chúa. Không phải là Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Ngài xuống thế làm người, Ngài mặc lát xá phàm á là xong rồi, không phải. Ngài đến để thông chia bản tính Thiên Chúa cho anh chị em. Anh chị em không có bản tính Thiên Chúa thì anh chị em không thể gọi Đức Chúa Trời là Cha được. Những đứa con anh chị em á, nó là con bởi vì nó có bản tính của nhân loại, bản tính của cha mẹ nó. Nó có máu của cha mẹ nó thì nó mới là con thực sự. Bây giờ anh chị em nói, Chúa là Cha tôi, nhà tôi không có bản tính Thiên Chúa. Không thể là Cha được. Không có thể nào vào nước Cha được, nước Trời được đâu. Cái vấn đề là anh chị em có bản tính Thiên Chúa rồi, mà anh chị em có ý thức là bản tính Thiên Chúa nó nằm ở đâu? Tại sao mình có như thế nào? Chỉ có Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, mới có thể thông chia cho chúng ta được bản tính Thiên Chúa thôi. Còn ngoài ra không có ai cho được. Chúa không cho bản tính thì mình không có được. Chỉ có qua Chúa Giêsu Kitô thôi. Anh chị em được rồi mà anh chị em không ý thức. Anh chị em mới vừa dự lễ thì anh chị em rước cái gì vậy? Hiển nhiên là Chúa, nhưng mà mình máu Thánh Chúa thông chia bản tính Thiên Chúa đó. Không phải anh chị em rửa tội ấy, được, đó là chỉ là rửa sạch cái tội tổ tông, rồi được cái quyền, mình được cái quyền làm con Thiên Chúa, nhưng mà chưa có danh chính ngôn thuận trong cái bản tánh của mình đó. Cho đến khi nào anh chị em rước lấy mình máu Thánh Chúa. Và vì vậy có nhiều người không có thấy được, không hiểu được, thấu được tầm quan trọng và giá trị cao quý của bí tích thánh thể như thế nào. Con phải là rước Chúa vào lòng mà thôi, con thông chia bản tính Thiên Chúa, lúc đó con mới thật sự gọi Thiên Chúa là Cha. Con mang lấy máu của Thiên Chúa vào trong thân thể của con mà. Linh hồn, thần tính, phải không? Ngôi hai Thiên Chúa trong mình mà. Không có cách nào để anh chị em được sự sống trường sinh bất tử, sự sống đời đời đó, ngoại trừ qua mình mẫu Thánh Chúa. Vì vậy anh chị em, nếu mà anh chị em có thể nhờ học Thánh Kinh này, anh chị em ra gặp anh em tin lành, nói tôi sẽ được vào nước trời, vào thiên đàng. Đúng, anh em á, được rửa tội, nhưng mà chưa thông chia bản tính Thiên Chúa đâu. Cho đến khi nào mà rước lấy mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa nói ai ăn bánh này, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sự sống đời đời. Không, ai không ăn thịt ta và uống máu ta không được sự sống đời đời. Đừng có nghĩ gì có rửa tội đâu, không đủ đâu nhé. Có nhiều giáo phái, như giáo phái Baptist chỉ rửa tội là đủ rồi, được Chúa thương đó, nhưng mà không được gọi là danh chính ngôn thuận là con đâu. Tại sao chúng tôi nói đến cái điều này? Điều này quan trọng vô cùng. Khi mà anh chị em có cái bản tính Thiên Chúa trong mình thì anh chị em gọi Thiên Chúa là cha, thì cái danh nghĩa đó là cha bên ngoài, đối với xã hội người ta công nhận mình, hay là trước mặt Thiên Chúa công nhận đó, nhưng mà bên trong đó, bên trong cái bản chất của mình thật sự là con Thiên Chúa, bởi vì mình có bản tính của Ngài. Thì anh chị em trở nên một cái loài thọ tạo mới, một tạo vật mới, mà tạo vật này không thể chết được, trường sinh bất tử. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, chứ không phải là chờ cho đến khi nào chết rồi ra trước tôn nhân Thiên Chúa, trước thiên tòa Chúa, rồi ngài xét xử, ngài cho mình lên thiên đàng. Ngay bây giờ, khi mà anh chị em lãnh lấy mình máu thánh Chúa đó, anh chị em đã có và đang có cái bản tính trường sinh bất tử rồi trong mình đó. Tại làm sao các thánh tự đạo đâu có sợ chết đâu? Người ta có thể giết chết được thân xác của tôi, có thể phân thây xé xác, tùng xẻo hay là voi nó chà đó, hay là như thế nào đó, nhưng mà không có giết chết được cái con người thật của mình, bởi vì thân xác này nó qua đi mà. Cái vấn đề là cái chỗ này, cái vấn đề là người Công giáo vẫn còn theo đuổi những cái vật nó đang qua đi. Trước mắt mình thấy nó qua đi thật sự, ví dụ như một cái nét đẹp nào đó, hay là tiền tài, hay là quyền chức, mình có đó rồi mình mất đó. Có những người á, tự bẩm sinh thiên phú cho, sinh ra có cái khả năng, rồi mình dựa vào cái khả năng đó mình lên hương, mình làm cho người ta ngưỡng mộ mình như thế nào đó. Nhưng mà tôi đã thấy rồi, anh chị em chứng kiến mà, một cái vị tổng thống có cái công, gọi là cái công nghĩa lớn, công đức lớn đối với đất nước Hoa Kỳ và thế giới, là ông làm cho cả cái khối cộng sản bên Đông Âu sụp đổ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đó, tổng thống Reagan đó. Nhưng mà khi về già đó, ông không còn nhớ gì nữa đó. Một tài tử mà ABC thì loại B đó, rất là giỏi, nhưng mà về già đến khi mà hết làm tổng thống rồi, hỏi không biết là gì nữa. Cái tài có đó nhưng mà nó mất, nhưng mà vẫn còn cái tình, cái anh em, cái tình nó bất tử. Và cái tài á có đó rồi mất đó, một cơn gió thoảng qua một cái. Anh chị em nhớ, có lẽ mấy người ở đây hồi năm 2000 đó, nhớ chị Ngọc Lan không? Có người nào nhớ cô ca sĩ Ngọc Lan không? Đến đây ngồi xe lăn, không có biết gì, như đứa con nít vậy đó. Và cái thời gian cũng trong ca đoàn ra hát rồi đủ thứ chuyện, trong một cái cơn gió thoảng qua thôi, tích tắc thôi, không có còn biết trời trăng gì, cũng không biết ai là ai, mà cũng ai chẳng ai biết mình nữa. Rồi mình đặt tất cả cái cuộc đời của mình trên cái nền tảng của cái chữ tài, hay là cái chữ nhan sắc, cái gì đó. Trong khi đó mình có một cái kho tàng vĩnh cửu bản tính Thiên Chúa. Nhưng người Công giáo không biết. Tại làm sao mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta thấy đủ thứ chuyện, hết tòa Khâm Sứ, rồi đến Thái Hà, rồi đến Tam Tòa, rồi đến dì Lý Loan, rồi dì Bát Nhã, rồi bây giờ đến Đồng Chim, đủ thứ đó. Có giết được không? Có phá được không? Ông, nếu mà tôi không làm thì ông C.S. Lewis ấy, hay là một trong những văn hào, nói rằng như thế này: con người ta đó, thà chiến tranh còn hơn là phải bị sự bất công, thà chết ấy, một lúc nào đó thôi, đến lúc nào đó thôi, nếu mà cứ gian dối xảo trá đó, người ta thà chết, thà chiến tranh còn hơn là không có sự thật, không có công lý công bình. Công lý không giết chết được, sự thật không giết chết được, chữ tình không giết chết được, linh hồn con người ta không giết chết được. Chỉ có tự mình giết chết linh hồn mình bằng cách mình tách lìa ra khỏi Thiên Chúa thôi. Anh chị em đến đây để làm gì? Để ý thức lại, để lời Chúa nhắc cho anh chị em. Anh chị em không phải là xác có linh hồn, mình là hồn có thân xác. Thực tại của chúng ta là vĩnh cửu trước, rồi cái thân xác này nó qua đi, rồi Chúa sẽ cho cái thân xác khác. Thân xác này là phục sinh nhé. Và vì vậy anh chị em sẽ đứng vào trong cái tư thế nó khác lắm. Người ta có thể làm gì thì làm, mất danh dự, danh nghĩa gì đó, đủ thứ chuyện, mất hết cả cái thân xác này, mất mạng sống của mình, nhưng mà không mất được linh hồn. Ông Thánh Phaolô nhắc lại cho người Do Thái mà ông đau buồn vô cùng. Ông nói làm sao? Ông nói tôi quá đỗi ưu phiền rất mực và đau đớn trong lòng không ngơi. Thứ nhất là nói thật trong Đức Kitô, thứ hai á là trong lương tâm tôi nói trong Đức Chúa Thánh Thần. Và ngài làm gì? Ông Thánh Phaolô làm gì? Tôi thà tôi tách tôi ra khỏi, như là nó là anathema đó, có nghĩa là tôi bị vạ trực thông để mà cứu dân tộc của tôi đó. Giống như ông Thánh ông Môsê nhé. Đây á, anh chị em đọc đoạn Thánh Kinh này và chúng ta sẽ lập tức, nếu mà có đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì biết rõ đó. Ông Thánh Phaolô dùng cái từ ngữ này là từ ngữ của chính ông Môsê khi mà Thiên Chúa kéo ông Môsê lên trên núi Sinai, núi Thánh Vinh Quang đó, và trao cho 10 điều răn. Rồi dân Do Thái ở dưới núi đó bắt đầu không thấy Chúa, không cảm được, không nhìn, không nghe nữa. Thì do đó mới làm đúc thành một cái tượng bò vàng đó, thờ phượng đó. Thì Thiên Chúa đùng đùng nổi cơn thịnh nộ lên và đòi tiêu diệt. Thì Môsê nói cái câu tương tự như thế này nè. Là Chúa đã đem họ từ ra khỏi nước Ai Cập rồi, Chúa cứu họ, bây giờ mà Chúa giết họ đó thì sỉ nhục cho Chúa. Thôi bây giờ thà con chết đi, con tách ra khỏi Chúa để mà Chúa cứu dân. Thì cái lời này á là ông Thánh Phaolô dùng tương tự như lời của Môsê đó, để cứu dân của mình. Nhưng mà dân của mình lại vẫn khước từ kho tàng vĩnh cửu. Đầu tiên đó là địa vị nghĩa tử. Bây giờ ngài nói cho người Công giáo Roma là anh chị em chúng ta đây về dân tộc của ngài, thế thì người Công giáo làm gì đây? Chúng ta trở lại đi, đón nhận địa vị nghĩa tử đó. Có nhiều người đến đây, tôi biết rõ là anh chị em đến đây để xin được ơn chữa lành, phải không? Đi đâu cũng vậy. Bây giờ tôi kẹt, có mấy đứa nhỏ nhỏ nó nói là cha đi qua Úc gọi là gì đó. Tôi lần đầu tiên tôi nghe cái chữ là celeb visit. Celeb visit, bây giờ mình là celeb rồi. Viếng thăm của những ngôi sao, nó xẹt qua một cái rồi nó rơi xuống cái rầm. Anh chị em đến đây làm cái gì? Để được chữa lành. Cái điều quan trọng hơn hết á là anh chị em trở về cái gọi là hồi nguyên, trở về cái gốc tính của mình là vĩnh cửu, là được Thiên Chúa nhận mình làm con, thông chia bản tính của ngài. Và tất cả mọi cái ơn cứu độ phần xác với phần hồn á, ơn chữa lành là phần xác, cứu độ phần xác, ơn tha thứ là cứu độ phần hồn đó, thì phát xuất từ đây nè. Tại làm sao mà Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta? Bởi vì chúng ta là con. Tất cả mọi cái ơn lành mà anh chị em được bắt nguồn từ cái nền tảng đó là con. Mà đã là con thì Chúa không thể không thương được. Cái tình Chúa đổ vào trong hồn của anh chị em, và đổ vào hồn đó thì anh chị em sẽ thấy khác lắm. Thấm vào trong cái trí khôn, rồi thấm vào trong cái tình cảm của mình, hay là cảm xúc, cảm giác của mình, thấm vào trong cái cơ thể, chính cái thần khí đó, thần khí đổ vào trong mình đó. Đây gọi là thần khí học. Thần khí đổ vào trong linh hồn của anh chị em, và anh chị em cảm thấy, anh chị em sẽ nghiệm thấy được sự lạ lùng biến đổi. Và chính thần khí đó là đấng tạo dựng lên linh hồn của mình, thì ngài có cái quyền và ngài có cái bổn phận, bởi vì chúng ta là con đó, ngài sửa lại, ngài tái tạo lại tất cả những cái nơi nào, cái chỗ nào mà đang hư hỏng, hay là chỗ nào đang hư hao trong cơ thể anh chị em, trong linh hồn anh chị em. Tất cả chỉ vì chúng ta được địa vị làm con Thiên Chúa, là nghĩa tử. Điều này có phải không? Nói như vậy á thì rất là trừu tượng, bởi vì anh chị em chưa có nghiệm cảm được, và anh chị em chưa có cảm nghiệm. Vì vậy chúng tôi xin dành lại giờ đây đó, để cho những người nào có cảm nghiệm hồng ân, biết được Chúa làm gì cho mình, đã làm gì, đang làm gì đó, thì đến chia sẻ. Có ai có được ơn lành, ơn lạ, ơn thánh nào muốn chia sẻ cùng Chúa, cho để cao rao danh thánh Chúa, và chia sẻ để mọi người được tăng gia đức tin. Có ai muốn làm chứng cho Chúa không? Lên chia sẻ coi làm sao, cho biết từ đâu tới.
Con ở Westminster, nhưng mà con đi nhà thờ Thánh Linh. Dạ. Con bị đau bao tử thì lâu, nhưng mà con không có biết là con bị bệnh. Con vẫn đi làm hoài, nhưng mà con về con đi khám bác sĩ hoài, đi nhiều cái thét lắm mà không có kiếm ra. Cái hôm đó thì con mới cầu xin Chúa, là con bị bệnh mà con có hai đứa con nhỏ lắm, một đứa mới 10 tuổi với một đứa 13 tuổi, thì con lo. Con đi ông cơ, ông cho nhiều thét mà không kiếm ra. Bác sĩ cơ ấy nha. Dạ, xong cái con đi, con mới nói là bây giờ bác sĩ em thở không được, mà ngủ cũng không được, bác sĩ cho con uống thuốc thần kinh nhé, cũng không được. Cái chuyện con mới xin đi soi ruột, soi ông bác sĩ Quang á, thì ông mới khám phá là con bị hở cuống bao tử, mà cho con uống thuốc, con uống mà con uống ngủ không được, mà lại nó không có trí nhớ mất, không có nhớ nữa. Thì con đêm nằm con cứ khóc, con cầu nguyện hoài mà con không biết làm sao. Thì con vẫn nghe đài trao hoài, nhưng mà con nghĩ là con có lên đây một lần, mà con thấy người ta té nhiều quá, con sợ quá. Lại con hồi đó con chưa có bệnh, nhưng mà sau khi con có nằm con cầu xin Chúa, thì cái hôm đó con nghe đài thì nói với con mới lên đây. Con lên thì hôm đó chắc cha cũng biết lắm, con xanh xao mà con yếu lắm. Con đứng ở đó con nói cha cầu nguyện cho con, thì cha hỏi lạnh với lại ấy. Nhưng mà mới có mấy tuần lễ nay thôi, thì con lên lần sau này thì con lên đây thì cha nói với con là đừng lo, mà thực chất con rất là lo, con ngủ không được vì con thương hai đứa con của con. Chồng con thì nghĩ khả năng không lo được, con nên cha bảo đừng có lo, để Chúa lo, cha chỉ nói thôi chứ cha không nói với con, nhưng mà cha đợi. Nhưng mà bây giờ con được ơn lành, con được ơn lành mà con rất là sợ. Con nói với cái chị bên cạnh nha, em được mà em lên em sợ, chị bảo cứ lên đi, có Chúa Thánh Thần đừng có lo. Nhưng mà con rất là can đảm, con muốn nói lên, bây giờ con hết bệnh rồi.
Con... bệnh khám phá là bệnh bị gì, cúng
cúng bao tử của bác sĩ. Con đi hai ba bác sĩ mổ thì người ta bảo con là bây giờ mổ nếu mà cột lại á không kỹ á thì nó cũng bị như thường, mà nếu cột lại á thì ăn không được cũng có thể chết. Thì con đi luôn cả cái bác sĩ ở ngay ở Memorial Hospital này, ông khuyên con là thì thôi để từ từ đi. Nhưng mà con lên đây cha là bây giờ con không cần phải uống thuốc, cái thuốc mà để giống như là Prilosec, để mà khi con ăn vô con không có bị nó không có hành con, mà bây giờ con không uống thuốc nữa. Cho nên là con
bao lâu rồi chị không uống thuốc?
Con không uống thuốc là hai tuần lễ nay, mà mỗi ngày đó con phải uống hai viên, mà bây giờ con không uống nữa. Bây giờ không hết đau rồi, cho nên con nói chồng con cũng không tin. Chồng con bảo làm gì mà có cái chuyện coi như vậy. Con bảo bây giờ chồng con cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà con
nên
con
chị đi gặp bác sĩ lại coi khám như thế nào, có khám lại chưa?
Con đi con thấy con khỏe rồi, con không đi khám nữa. Con
bây giờ phải đi khám đi chứ, không khám mà để có bằng chứng đàng hoàng chứ. Chị cảm thấy khỏe là một, nhưng mà phải khám.
Không, con thấy con khỏe hẳn đi, con khác đi một, cho nên là 100%. Cho nên giờ con vẫn đi làm bình thường, mà con rất là cảm ơn cha. Cha cầu nguyện cho con, mà cha nhìn thấy con nó khác hẳn như hồi xưa, mới cách đây có mấy tuần lễ.
Nên... xưa là tiều tụy, bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Dạ.
Xưa là xanh xao như tàu lá chuối, thì bây giờ là hồng hào.
Dạ, đây là một phép lạ mà cuộc đời con năm nay con 50 tuổi, mà con cũng trải qua nhiều lắm, mà con chưa được cái hồng ân nào như ngày hôm nay. Cho nên là con rất là cảm ơn cha.
Tạ ơn Chúa nha, tôi không có làm gì hết á. Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay, cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ. Ok, được rồi.
Với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên tận đỉnh ta vào đồng đá tạc lưới nước non, con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ
chín câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. trong thánh thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ và do tự họ. Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tại sao? Trước khi tôi đặt câu hỏi tại sao thì tôi đặt câu hỏi này cho dễ trước. Ở đây có ai chưa bao giờ nói láo? Ai không biết nói láo giơ tay lên. Cái người nào giơ tay lên là người đó dốc tổ ha. Ông nói láo, ông nói xạo. Tại sao mình nói láo, nói dối vậy? Ông Thánh Phaolô nói là tôi nói thật, tôi không nói dối. Anh chị em nhớ lại đi, chúng ta là chuyên viên nói láo không? Chuyên viên nói dốc không? Kinh nghiệm đầy mình. Chắc không đến nỗi là chuyên viên đâu, nhưng mà cái từng trải, kinh nghiệm nhiều. Tại sao lúc nào và tại sao mình nói láo? Đàn bà có biết nói láo không vậy? Phụ nữ có biết nói láo không? Có bà này nó bảo không. Bà dốc chứ. Hả? Bà nói láo không? Mấy bà biết nói láo không? Không bao giờ ha. Không bao giờ đó. Lệ phép lắm. Tôi thấy dường như là có một cái sự phân tranh, phân chia giữa giới phụ nữ đây đó. Có các bà nói có các bà nói không. Giới 99.99% là nói là có, còn chỉ một bà nói không thôi. Tại sao vậy các bà? Tại sao bà nói láo vậy? Lúc nào các bà nói láo? Các ông có biết các bà nói láo không? Khi mà dư không? Dư biết không? Các bà khi mà các bà nói láo các ông có biết không? Biết không? Biết hả? Đôi khi hả? Các bà tự nhiên bà ngọt ngào lạ lùng đó. Tự nhiên về nhà thấy ngào ngọt ngào hơn là mật ong. Mà mật ngọt mọt xương mà không? Lời ngọt mọt xương, lời mật ngọt chết rùi. Các bà có biết lúc nào các ông nói láo không? Biết không? Biết rõ hả? Các bà sao hay giỏi vậy? Rồi bây giờ chỉ dạy cho giới tu mi nam tử đi, giới trượng phu, các bà làm sao phát hiện được khi mà các ông nói láo? Các bà phát hiện như thế nào? Các ông nói cà lâm hả? Tại sao lại có cà lâm? Một dấu chứng trước tiên là cà lâm. Còn gì nữa không? Các bà kinh nghiệm cho biết thì sao biết các ông nói láo? Các ông mà nói nhiều á là nói láo. Thường thường là ít nói lắm mà nói nhiều á là nói láo. Còn gì nữa không các bà? Bày vẽ đi các ông rút kinh nghiệm. Rồi không dám nhìn vô mắt. Không dám nhìn vô mắt đúng không? Các bà đồng ý không? Đồng ý không? Các bà cứ méo miệng mà đồng ý. Gật gù tới đây có người méo mó đồng ý. Rồi nói nhiều nè, không dám nhìn vô mắt nè. Rồi gì nữa? Có cà lâm hả? Sao? Đánh trống lảng. Đánh trống lảng là sao? Chị giới thiệu ở chị cho một ví dụ đánh trống lảng là sao? Đánh lạc hướng phải không? Đang hỏi cái này đánh cái kia phải không? Tự nhiên nó hỏi một cái câu rất là quan trọng, nói sao hôm nay sao bà sao mà không biết, tự nhiên hình như bà xuống 10 pound thì phải không? Tự nhiên có gì lời khen gì đó phải không? Tôi không biết, tôi đâu sống được sống vợ chồng đâu. Đánh trống lảng nghe không? Rồi nói nhiều, rồi không dám nhìn mắt, rồi gì nữa tôi quên rồi. Có không? Cái gì? Mua quà tặng hả? Chuyện đó có à? Mua quà hối lộ, ok. Nói trắng ra là quà tặng là hối lộ gì phải không? Nhưng mà cái vụ mà cà lâm có đúng không? Có cà lâm không? Khi mà mấy ông bắt đầu nói láo, mấy ông có nói cà lâm không? Có không? lính mới, ơ chưa quen nói láo, chưa quen nói láo thì cà lâm, rồi quen rồi thì sao? Chắc là mình nên có một cái khóa thăng tiến hôn nhân gia đình ở đây ha. Cà lâm, còn gì nữa không các bà? Các bà hay quá. Còn gì nữa không? Nói cà lâm nè, nói nhiều nè, rồi hối lộ nè, rồi gì nữa? Các ông nhớ chưa? Không dám nhìn mắt. Còn gì nữa không? Hết rồi phải không? Hả? À, đánh trống lảng, giận cá chém thớt hả? Là nổi nóng lên phải không? Hỏi một câu cái nổi bắt đầu nổi nóng lên ha, phải không? Chém tùm lum hết. Giờ là nói láo. Sao chị biết hay vậy? Chị học từ đâu ra vậy? À, đây là đi guốc từ trong ruột ông đi ra ha. Cái gì? Không nên có đàn ông thì tốt nhất hả? Cái đó là câu nói thật hay nói láo vậy? Bào chữa nữa, bào chữa, cộng thêm bào chữa nữa. Tại sao lại nói láo? Những cái dấu chỉ, những cái dấu chứng á, biết là nói láo ha, chúng ta có đó, các bà, cảm ơn các bà liệt kê ra đó. Tại sao lại nói láo vậy? Sợ, à, hay quá, sợ gì? Sợ sự thật, sợ nói thật. Sợ sự thật, mà sự thật mất lòng phải không? Trung ngôn nghịch nhĩ phải không? Mà mất lòng ai? Mất lòng ai? Mất lòng bà hay mất lòng ông đó? Nói láo vì sợ mất lòng, sợ nói sự thật. Mà cái câu hỏi sâu hơn nữa, tại sao lại sợ? Chúng ta sắp sửa đến điểm chính đây nè. Tại sao lại sợ? Sợ ồn ào hả? Trong nhà đã bắt đầu có chiến tranh phải không? Sợ cái đó. À, sợ gì? Sợ mất gì? Niềm tin hả? Hay quá. Ai trả lời câu đó hay đó. Nếu mà mình nói thật ra đó là mình nói láo đó, hay là mình có cái gì giả dối đó, thì mình mất uy tín không? Cái người kia, cái người phối ngẫu á, không tin nữa, và từ đó trở đi á, vợ chồng sống với nhau giống như là về nhà là về vào trong cơ quan CAA và đó bắt đầu khảo cung ha, lúc nào cũng khảo cung, nên không có tin nữa. Một lần mà đã lỡ lầm rồi đó là bắt đầu mất uy tín và tìm mọi cách để mà khôi phục lại uy tín của mình, mất niềm tin. Cái sợ chúng ta biết là vì chúng ta có cái mất mát nào đó, anh chị em ý thức điều đó. Nhưng mà cái bản chất chúng tôi không nói là cái nguyên do của nỗi sợ, mà chúng ta nói về cái bản chất của nỗi sợ đó là tin. Chúng ta đã học điều này rồi. Sợ là mình tin có một cái sự xấu, một điều tiêu cực, một cái điều sự dữ gì nó sẽ xảy đến với mình. Sợ là niềm tin. Bản chất cái gốc của sợ là tin. Tin những cái điều tiêu cực, những điều xấu xảy đến với mình. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ mất chính bản thân mình. Mình lỡ làm một cái gì đó lỗi rồi sợ người ta khám phá ra, rồi có nghĩa là sao? Khi người ta khám phá ra thì mới là mình mất uy tín, thì người ta có thể làm gì? Người ta cúp không cho mình làm việc nữa, không đuổi việc, đuổi job, mình láo mà mình mất cái uy tín đó. Sợ đó là cái vấn đề. Và cái nguồn gốc của nỗi sợ nó phát xuất từ đâu? Cái niềm tin của chúng ta đặt vào cái đối tượng đó là một cái gì chúng ta nghĩ rằng mình có được trong cuộc sống ở đời tạm này. Mình nghĩ rằng mình có, mình nắm giữ được. Nhưng mà cái vấn đề là anh chị em thấy từ nãy giờ tôi đặt ra câu hỏi đó, thì đa số là các bà để ý các ông nói láo. Các ông có bao giờ thấy để ý các bà nói láo không? Các bà có sợ không? Các bà sợ các ông hay các ông sợ các bà? 50-50 hả? Vậy có các ông nổi sùng lên rồi đánh đập đó thì các bà sợ, nhưng mà thực sự là tức nhiều hơn, phải không? Rồi đến lúc nào đó là chúng tôi lần vừa rồi có kể cái chuyện mà các bà bên đây thì hiểu về luật đó, gọi là three strike á, không? Cái luật 3 strike mà cái người đàn ông chỉ cần đe dọa 3 lần thôi thì bà có thể bóc phone lên gọi cảnh sát là ông ở tù ngay. Dọa 3 lần 3 strike nhé. Và 3 lần đó là tôi sẽ giết bà, biết bà 3 lần đó là bóc phone lên là ông đó ông ở tù đó. Nên nhớ luật ở Hoa Kỳ này như vậy, chỉ nó dùng cái luật đó thôi. Bây giờ các bà có sợ không? Thừa thắng xông lên còn có sợ không? Sợ đánh không? Sợ ông đi tù về ông rồi ông đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái vấn đề là cái vấn đề, cái nỗi sợ là anh chị em nghĩ rằng mình nắm giữ được một cái gì đó ở thế gian này, ở đời tạm này, và bây giờ mình sợ mất, mình mất đó là mình mất mình luôn. Khi mà mất cái uy tín hay là mất cái danh dự hay là mất cái gì đó thì chúng ta mất luôn chính bản thân mình. Anh chị em có giữ được mình không? Có bao giờ là chúng ta có thể nói rằng tôi không thể nào mà tôi nói láo, là tôi không bao giờ nói láo. Cái chuyện đó nó có xảy ra. Bất cứ là ai, bất kỳ ai, là chúng ta biết rõ là chỉ có các thánh như Đức Mẹ, Chúa Giêsu không thể nói láo được. Và chúng ta sẽ đào sâu tại sao các đấng này không thể nói láo được, là Thiên Chúa không thể nói láo được. Vấn đề là cái chỗ này. Vấn đề là khi tôi và anh chị em với chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta được nhồi sọ, chúng ta được huấn luyện, được giáo dục, lớn lên trong một cái môi trường hay là một cái văn hóa của nhân loại á, nói chung, và của dân Á Châu hay là dân Việt Nam chúng ta nói riêng đó, là đặt trọng cái chữ danh dự, cái chữ vinh và chữ nhục đó, đặt trọng cái đó. Mình thà mất cái gì đi nhưng mà đừng có mất cái danh dự của mình. Mình nghĩ mình giữ được, ai giữ được cái uy tín, ai giữ được cái danh dự của mình, cái đó là một cái chuyện nó thoáng qua thôi, như tiếng gió nó thổi qua thôi. Nhưng mà con người cứ nghĩ là mình giữ được, và bất cứ gì ở thế gian này mình nghĩ mình giữ được á, bây giờ mình mất đó, sợ mất nó là mất mình. Mình tự mình đồng hóa với thế gian này, mình đồng hóa với những loài thọ tạo, những cái vật thọ tạo thế gian này. Vấn đề là chỗ này, vấn đề là ông Thánh Phaolô đến nói với dân Do Thái, nói về dân Do Thái hơn là nói với dân Do Thái, nói về người Do Thái là chủng tộc của ông đó, cho người Công giáo Roma chúng ta. Nói về người Do Thái như thế nào? Người Do Thái được Thiên Chúa ban cho một kho tàng vĩnh cửu, nhưng mà người Do Thái là khước từ. Thay vì chọn cái kho tàng những cái bảo vật vĩnh cửu đời đời đó, thì người Do Thái lại chọn những cái của cải tạm bợ tạm thời. Như là đòi phải có một vị vua lãnh đạo dân Do Thái, rồi thống nhất Sơn Hà, rồi là vị cứu tinh như thế nào đó, theo mặt chính trị, theo mặt kinh tế, theo mặt văn hóa gì đó. Rồi đòi phải là một cái người, một cái dân tộc được người ta kính nể, được vinh dự, được bá chủ thiên như thế nào đó. Nhưng mà những cái thứ đó họ chọn những cái thứ tạm bợ đó thay vì Thiên Chúa, thay vì những cái kho tàng Chúa ban cho, cả cái kho tàng quý báu đó. Để chúng ta đọc đến đây nhé. Tám của quý vật báu Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, người Do Thái khước từ. Đó là gì? Chúng ta đã học về địa vị nghĩa tử. Địa vị nghĩa tử vĩnh cửu, địa vị làm con là vĩnh cửu đời đời. Chúng ta đã học hôm thứ hai rồi. Chúng ta sợ là chúng ta sợ cái gì? Chúng ta sợ là bởi vì chúng ta không biết mình là ai. Nếu mà anh chị em biết mình là ai thì anh chị em không có sợ nữa. Anh chị em biết mình là con Thiên Chúa, mà không phải là chỉ biết mà thôi, chúng ta xác quyết, chúng ta thâm tín như ông Thánh Phaolô nói rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa dành cho tôi đó. Có nghĩa là Chúa thương tôi đến mức độ là Chúa chết cho tôi cả ngàn ngàn lần. Cái cuộc tử nạn của Ngài đó được tái diễn cách sống động trên bàn thánh hàng ngày trên toàn thế giới, có biết bao nhiêu, có thể hàng triệu triệu thánh lễ xảy ra đó, để nhắc cho anh chị em biết rằng anh chị em là con được Chúa đổ máu ra để tẩy rửa tội lỗi chúng ta, rồi cho mình máu mình của Ngài, mình thánh của Ngài, để chúng ta được sự sống đời đời, thông chia bản tính Thiên Chúa đó. Khi mà anh chị em ở trong cái địa vị nghĩa tử thì anh chị em không sợ gì nữa. Nếu mà là con Chúa thì gặp quỷ hay là gặp họa hay là gặp tai ương hay là bệnh tật, bệnh hoạn, anh chị em cũng không có sợ. Gặp những sự đe dọa, ngay cả ma quỷ, Satan, quả ngục cũng không có sợ nữa, bởi vì mình là con Đức Chúa Trời mà. Thì con thì có cái quyền thừa tự, thừa kế tất cả những gì cha ban cho. Mình chỉ có về nhà mình thôi à. Cái vấn đề của người Do Thái không thấy cũng là cái vấn đề người Công giáo không thấy. Ông Thánh Phaolô là một nhà, một triết gia, là một luật sư. Thì bây giờ đó, khi mà nói với nhau đó thì rất là khó. Ví dụ tôi nói trực tiếp anh chị em đó, cái tội này nhé, cái tội này là coi chừng ngoại tình, là trộm cắp đó là nặng lắm. Thì giống như là nghe một người lớn bảo đứa nít, chúng ta lại đụng chạm được ái, chúng ta không nghe. Chúng ta bị đụng chạm được ái còn làm nhiều hơn nữa. Anh chị em ý thức, anh chị em có con cái trong nhà đó, khi mà bảo nó cái điều này sai, rồi nó còn cương lại, thấy không? Rồi nó còn phản ứng nữa, rồi nó làm hơn nữa. Ông Thánh Phaolô hay lắm, ông Thánh Phaolô dùng cái phương pháp đó. Ông Thánh Phaolô nói về người khác để làm một cái bài học cho người Công giáo. Đó là cách thức, cái sư phạm về giáo dục của ông Thánh Phaolô đó. Dừng mà không phải là nói về người khác là ai đó, mình nói về người khác là mình nói xấu người ta rồi. Không, ông nói về dân Do Thái của ông để cho người Công giáo Roma thấy cái gương đó để mà tránh. Người Do Thái khước từ vật báu vĩnh cửu là địa vị làm con Thiên Chúa. Thì hỏi rằng người Công giáo có khước từ địa vị đó hay không? Anh chị em có ý thức được cái tầm quan trọng của địa vị làm con Thiên Chúa đó là như thế nào hay không? Nếu mà anh chị em thật sự là con Thiên Chúa thì mình không thể nào ủ rũ u sầu khi mà mình gặp những cái bệnh xảy ra, hay là thất nghiệp, hay là có cái gì đó trong đời sống gia đình, mình không có lo. Bình chân như vậy, bình thản bình an như thường. Bởi vì mình biết mình là con Chúa mà. Hỏi rằng có bao nhiêu người Công giáo sống trong cái địa vị đúng với cái địa vị là con Thiên Chúa. Cái kho tàng đó chúng ta có biết trân trọng hay không? Đó là vấn đề. Đây là của quý đời đời, nhưng mà thay vì chọn lấy cái của quý này là của quý vô hình, thiêng liêng, nhưng mà nó trường cửu, kính thưa anh chị em. Người ta thích gì? Chạm được, thấy được, nhìn được, cảm được, hơn là cái của thiêng liêng này. Bây giờ chúng ta đang nghe, có nhiều người đến đây, chúng ta nghe các cha giảng như tại làm sao mà đến đây cầu nguyện mà không được về tay không. Bởi vì cái tư thế chúng ta tới với Thiên Chúa, chúng ta tới với Thiên Chúa giống như là người ngoài, người như nước lã. Người dân nước lạ đến với Thiên Chúa, rồi giống như là chúng ta mặc cả với Ngài, chúng ta thương lượng với Chúa. Chúa ban cho con cái ơn này đi, mà Chúa ban cho con cái ơn này thì Chúa có thật. Chúa chữa lành cho con đi, thì Chúa chữa lành cho con là Chúa thật sự là Thiên Chúa. Còn nếu mà Chúa không cho thì con bỏ Chúa. Vì chúng ta không có ý thức được cái điều quan trọng hơn hết. Mình là con, đến với cha, cầu nguyện cầu xin, khẩn nài. Coi lại cái tư thế, cái thưa anh chị em, cái tư thế của mình khi chúng ta đến với Chúa. Mà nếu ý thức mình là con, là nghĩa tử đó, là con, thì chúng ta sẽ cầu một cách khác. Cái điểm thứ nhất, ý thức mình là con. Cái điểm thứ hai quan trọng nữa là như thế này. Bởi vì nhân loại nói chung, và ngay cả người Công giáo chúng ta, mỗi một người chúng ta, người Công giáo nói riêng, và mỗi một người, mỗi cá nhân anh chị em nói cách cụ thể đó, chúng ta bị nhồi sọ rồi, chúng ta ngộ nhận hiểu lầm, nghĩ rằng á, mình chỉ là đời tạm này thôi. Tất cả là thế gian là tất cả. Nhưng chúng ta thấy được nó là tất cả, và chúng ta mất thế gian, chúng ta mất của cải, mất danh dự, mất cái gì đó là chúng ta mất tất cả. Đó là một cái sự hiểu lầm, một cái sự sai sót vô cùng. Chúa dựng nên con người để con người được sống đời đời, tất cả mọi vật. Vì anh chị em thấy thế gian này nó tạm thời thôi, tạm bợ thôi. Nhưng mà chỉ có con người thì là được dựng nên cho đời đời. Anh chị em sống để, anh chị em sống đời này đó để cho đời vĩnh cửu. Anh chị em ý thức được rằng hồn ta là hồn thiên bất tử, là cái chỗ đó. Mà một khi anh chị em thấy được, anh chị em ý thức được, nhận thức và xác tín được, thâm tín được mình vĩnh cửu, thì tất cả những gì á, chúng ta nhìn thấy chung quanh, những gì chúng ta đang có, chúng ta đang làm á, chúng ta sẽ thấy với một cái ánh nhìn khác, ánh mắt khác. Mình nhìn tất cả mọi sự có một giá trị khác rồi. Anh chị em nhớ đã học cái chữ giá, giá trị mà, phải không? Nhớ không? Cái gì làm cho mình có giá? Là một cái vật hay là một con người có giá, cái gì vậy? Tình. Cái gì mình yêu cái gì đó thì nó có giá, mà người ta không yêu, nó không thương, nó không có giá. Bây giờ đó anh chị em ý thức được rồi, Chúa yêu mình vô cùng. Đức Chúa Trời chứ không phải là ma quỷ hay là con người yêu thương mình. Thiên Chúa yêu thương mình. thì cái giá trị, bởi vì Thiên Chúa vĩnh cửu, Thiên Chúa vô biên, thì cái giá trị của con người nó vô biên. Mà Thiên Chúa tình yêu, mà tình yêu của Thiên Chúa vĩnh cửu thì anh chị em cũng vô biên, cũng vĩnh cửu vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề con người không có chịu đón nhận. Có thể là anh chị em chưa ý thức, chưa được giảng giải về vấn đề này, chưa được đả thông về vấn đề này. Anh chị em đến đây, anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện. Thì ý thức đầu tiên là mình biết mình có địa vị gì, là con Thiên Chúa. Cái thứ hai đó, anh chị em vĩnh cửu, anh chị em được dựng nên để sống đời vĩnh cửu, quan trọng vô cùng. Thì đến gặp Thiên Chúa, đến đây anh chị em gặp Thiên Chúa, và Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, thì chúng ta sẽ đối thoại với Ngài trong cái ngôn ngữ vĩnh cửu, chứ không phải là ngôn ngữ của con người tạm bợ tạm thời đây. Như thế nào? Những cái gì mà ông Thánh Phaolô nói đó là lời Thiên Chúa, mà lời Thiên Chúa là chân lý, là sự thật và là thần khí nhé. Lời ta là thần khí và là chân lý. Thì khi mà anh chị em á, bước vào trong cái cõi này, mà cõi này không phải là ở đâu đó xa vời, mà ngay tại đây đây, ngay bây giờ đây nè, cái cõi thiêng liêng siêu nhiên này đó, vĩnh cửu này đó, thì chúng ta phải ý thức được Thiên Chúa như thế nào. Đây gọi là thần khí đạo, thần khí học, nói thần khí đạo để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô nói về địa vị của con cái Thiên Chúa, thì địa vị chúng ta phải nói cái ngôn ngữ của cha mình. Ngôn ngữ của cha mình là ai, Thiên Chúa là ai, Ngài là gì, bản tánh, bản chất, bản thể của Ngài là như thế nào. Khi mà anh chị em có ai rơi vào cái tình trạng này, chắc là có chứ không, chắc là người nào cũng phải trải qua đó. Anh chị em đã có một lần nào đó rơi vào tình trạng si mê si cuồng chưa? Tôi có tiếp xúc rất là nhiều người gọi phone tôi, không biết đâu New York á, gọi tôi: cha cầu nguyện cho cái gia đình của cái anh này đó, ảnh đón nhận con đi. Không biết tại sao mà ông này hỏi tại sao lại phải đón nhận để vào trong gia đình đó, nói gia đình đó không chấp nhận con. Tôi khám phá ra là cái người đàn ông đó đã có vợ rồi, mà có con rồi, mà cái cô này cổ vẫn si mê. Cha cầu nguyện cho con để người ta đón nhận, và gia đình cha mẹ của anh đón nhận con để mà ly dị bà vợ đó mà lấy con. Si như vậy đó. Đàn ông không có mà đàn bà không có không? Khi mà anh chị em trong cái tình trạng si cuồng đó thì anh chị em thấy làm sao? Cái ngôn ngữ mình khác lắm, mình nhìn đời khác lắm. Chuyện đó có không, các bà có xảy ra không? Nói sao mà cái quả quyết mà khẳng định nhanh lẹ như vậy? Có hả? Rồi lấy cho đã, về nhà xong chưa đầy 7 tháng là gọi lên: cha bây giờ con khổ quá đó, ông như vậy đó, thôi con xin cho lý gì. Từ sáng nào cũng vậy, cứ hết này đến kia, mới vừa đòi cưới xong rồi đòi ly dị ngay à. Cái ngôn ngữ nó khác, cái nên anh chị em chúng ta thấy một cái cảm nghiệm nó khác, thì chúng ta đi vào trong cái ngôn ngữ của Thiên Chúa cũng vậy đó. Khi mà anh chị em rơi vào cái tình trạng của là cuồng si đó, thì giống như anh chị em có nghiệm cảm được, giống như mình bị lửa đốt, có thấy bị lửa đốt không? Có thấy không? Ăn không ngon, ngủ không yên, phải không? Và biết cái người đó là người lợi dụng, người đó không phải là người tốt, nhưng mà vẫn như vậy đó, vẫn cứ nhung nhớ tương tư gì đó, đủ thứ từ ngữ trong trường tình đó, ai cũng đã từng kinh nghiệm mà, phải không? Giống như bị lửa đốt vậy đó. Thì bây giờ đây là lửa rơm, lửa đốt và lửa rơm, nó tạm bỡ, nó qua đi. Anh chị em bước vào trong thế giới của thần khí thánh thì anh chị em không có nỗi sợ nữa. Chúng tôi biết có những người mang nỗi sợ, nỗi sợ vô cớ, sợ vô lý. Mình cứ nghĩ mình sợ cái người mình thương, xem mình mất cái người đó, mình có giữ được không, mà mình nói là mình sẽ mất hay không mất, không giữ được. Đây là cái chân lý đời đời nha, chân lý đời đời Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cái gì mà thuộc về mình á thì không bao giờ mất được, mà cái gì không thuộc về mình nó sẽ đi thôi à. Anh chị em cố gắng giữ thì không có giữ được đâu. Ý thức điều đó mà chúng ta đã lấy ví dụ rồi, chúng ta nắm cái tay như thế này, nắm hoài là chúng ta cũng không thể nào nắm hoài được. Hay là chúng ta nín thở, không có giữ được hơi thở. Cái tình cũng vậy, hay là cái con người cũng vậy, hay của cải cũng vậy, không giữ được. Vấn đề là con người không nhìn nhận cái thực tại đó thôi, chúng ta không giữ được. Mà cái gì của mình đó thì không giữ cũng có, mà cái gì không phải của mình á, mình có giữ thì cũng không, chúng ta sẽ mất thôi. Chúng ta ý thức cái thực tại đó. Thì bây giờ đó, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Ngài cho chúng ta chính Ngài. Ngài thuộc về ta, anh chị em không thể mất Ngài được, ngoại trừ trường hợp anh chị em khước từ Ngài thôi. Như người Do Thái khước từ Chúa, như người Công giáo, Ngài nói về người Do Thái để cảnh cáo người Công giáo, coi chừng đó. Mình mất Chúa không phải là vì Chúa không có mình, Chúa không thuộc về mình, nhưng mà vì chúng ta khước từ Ngài thôi. Bây giờ có rồi, chúng ta đón nhận cái quyền làm nghĩa tử, làm con cái của Thiên Chúa. Chúng ta biết cái bản tính của Ngài như thế nào. Giống như trong cái tình si á, cái cuồng si đó, nó lửa đó, thì anh chị em thấy như cái ngọn lửa bình thường thôi, anh chị em thắp nến lên, đèn cầy lên hay là dầu, đèn dầu lên, anh chị em thấy lửa. Lửa là một vật hay là một hành động? Đặt câu hỏi cho anh chị em. Lửa là một vật hay là một hành động? Vật thì anh chị em nắm bắt được phải không? Anh chị em nắm bắt được lửa không? Anh chị em nhìn đi, lửa là một hành động nhiều hơn là một cái vật. Lúc nào cũng biến chuyển, lúc nào cũng thay đổi đó, không bao giờ yên. Anh chị em để ý đi, một cái ngày nào đó, bởi vì các tu sĩ thường thường chúng tôi ngồi chúng tôi suy niệm và chiêm niệm đó, thì nhìn, anh chị em nhìn lửa, để ý đi, lửa không có yên và không bao giờ trở lại cái tình trạng bình thường, nó luôn luôn gọi là biến dịch thay đổi mà, nhưng mà vẫn cái bản chất là lửa. Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần á là lửa, Đức Chúa Trời là lửa thiêng, và Ngài luôn luôn hoạt động, và anh chị em bước vào trong Ngài đó thì anh chị em sẽ thấy sáng tỏa ra. Anh chị em luôn luôn năng động. Ngài là một hành động, chứ không phải là một cái vật mà chúng ta hiểu. Ngài là một hành động, là một đấng nhá, là Thiên Chúa đó. Thì khi anh chị em đối thoại với Ngài như vậy, không có thể nào ù lì, và Ngài đến đó, Ngài đụng chạm đến bất cứ sự gì thì sự đó có sự sống. Ngài đến với hư vô hiện hữu. Ngài đến với cái xác chết, một cái bãi tha ma toàn là xương khô không. Ngài đến, Ngài đụng chạm thần khí được tuyên sấm đó, tiên tri Ezekiel tuyên sấm đó, thì cả cái bãi xương khô đó trong tiên tri Ezekiel đó, Thiên Chúa bảo đó, thì ráp lại thành những cái thân xác, rồi Ngài đụng chạm cái thân xác, cái xác chết đó có sự sống và sống lại từ cõi chết đó. Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em, đó phải là bản tính của Thiên Chúa đã thông ban, thông chia cho mỗi một người chúng ta. Đây á là nền tảng cơ bản của việc anh chị em đến đây để mà được ơn cứu độ. Không phải ai cũng hiểu đâu, không phải ai nghe nói như thế này cũng thấu hiểu được hết đâu. Chúng ta phải cầu xin bằng thần khí. Chúa nói rằng bây giờ đã đến lúc chúng ta cầu nguyện với thần khí, bằng thần khí và trong chân lý. Chúng ta phải cầu nguyện trong cái lời lẽ đâu. Lời anh chị em nói nó qua đi, nhưng mà lời Chúa nó không qua đi. Chúng ta cầu nguyện trong lời của Thiên Chúa. Tại sao chúng tôi nói điều này? Nói đến điều này để bước sang một cái bước quan trọng là từ cái địa vị làm con của Thiên Chúa để chúng ta bước sang một cái quyền lớn nữa, cũng vĩnh cửu, đó là vinh quang của Thiên Chúa. Anh chị em thấy cái kho tàng, trong cái kho tàng đó, kho báu đó, thì có cái của báu đầu tiên là địa vị làm con Thiên Chúa. Để thứ hai là vinh quang, là sự hiện diện. Đã là con á, thì thừa hưởng cái sự hiện diện của cha mình, là vua trời, là chúa tể càn khôn. Anh chị em bước vào trong cái cảnh giới hay là trong cái lãnh thổ của Thiên Chúa là chúng ta bước vào trong Kabod Adonai, trong vinh quang của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài, và chúng ta đã học cả tháng trời về vinh quang của Thiên Chúa. Đến lúc đó đó, khi mà anh chị em bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa, anh chị em không có cần phải cầu nữa. Giống như những cái người mà đến gần Chúa Giêsu hay là các thánh tông đồ, các đấng mà đã có thần khí của Chúa nhập vào và ở đó, ở lại trong họ đó, như là Môsê hoặc là thánh Phêrô, thánh Phaolô, ngay cả Chúa Giêsu khi mà Chúa đi ngang qua giữa đám đông, Chúa đi vào trong giữa đám đông thì có người đàn bà đó, bà vận dụng hết tất cả niềm tin của bà tin rằng tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của Ngài thôi, có nghĩa là Ngài, bà rơi vào trong cái lãnh thổ của thần khí, vào trong cái cảnh giới của Thiên Chúa đó, thì không có cần cầu nữa. Từ trong cái thân của Chúa Giêsu Kitô toát ra một thần lực và bà được chữa lành ngay, máu cầm lại liền. Không phải là cầu nguyện, thưa anh chị em, bà đâu có cầu đâu, bà tin bà đâu có cầu đâu, phải không? Bà nói tôi chỉ cần chạm vào Ngài thôi là tôi được lành rồi. Bà có bắt đầu vòng đó lải nhải cầu nguyện, phải chữa lành cho tôi, chữa lành cho tôi. Nếu chữa lành cho tôi thì tôi khỏe rồi, tôi có tiền tôi trả lại, tôi cúng cho ông đồng hai đồng gì đó. Không. Cái vấn đề là anh chị em có bước vào được vinh quang của Thiên Chúa hay không, với cái niềm tin của mình, xác tín đó. Nỗi sợ là bởi vì mình tin những điều tiêu cực, mình tin mình sẽ mất đi những gì mình đang có, nhưng mà mình có giữ được đâu mà mình nói mình có. Cái điều á mình có mình không mất được thì mình lại không đón nhận, mình khước từ. Còn cái điều mình không giữ được thì mình lại nắm giữ. Đó là vấn đề. Chúng ta đã đọc Thánh Phaolô về niềm tin được phải không? Đọc thư Hebrê đó, nhớ đức tin là gì không? Đó, ai mở Thánh Kinh lại tôi nhắc lại, mấy năm trước tôi có dạy thư Hebrê về niềm tin cho anh chị em. Hết giờ rồi. Nói sơ sơ cho anh chị em biết niềm tin là như thế nào. Thư Hebrê là thư gì? Hả? Có một thư gửi cho người Công giáo Roma, còn một thư gửi cho người Do Thái, tên là thư Hebrê. Hebrê là Do Thái đó. Okay. Thư Hebrê là thư cuối cùng, không nhất thiết là của ông Thánh Phaolô, nhưng mà đây là thư của đệ tử của ngài, có thể là học trò của ngài, ngài viết. Anh chị em mở ra, chúng tôi định nghĩa theo lời của Chúa về đức tin nhé. Đây, đức tin. Tin là gì? Đã học rồi, nhớ cái loạt CD về đức tin. Tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. Tin là cách chiếm hữu và là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. Có phải như vậy không? Anh chị em có tin rằng chúng ta được cái địa vị làm con Thiên Chúa? Tin như vậy. Như người đàn bà đó, người đàn bà không phải là, người đàn bà bị bệnh băng huyết cả chục năm. Phương nhận thức thực tại người ta không thấy, bà nhận thức, bà thấy được, chỉ cần chạm vào góc áo của Chúa Giêsu là bà được lành, không ai thấy hết đó. Bà có đồng tin cho nên bà cái phương thức, nhận thức đó, bà nhận thức ra được. Rồi bà đến bà chạm, mà được lành, không cần cầu. Anh chị em đến đây cầu nhiều quá, nhưng mà thực sự không thật tâm, không thật tâm, không có đức tin trong lúc chúng ta cầu nguyện. Hay là tin là cách chiếm hữu điều còn trong hy vọng. Chúng ta nhiều điều hy vọng lắm, chúng ta hy vọng được lành bệnh mà, hy vọng được có công ăn việc làm, hy vọng là gia đình được ấm êm hạnh phúc trinh thuận dưới hòa, hy vọng đủ thứ đó. Nhưng mà bây giờ làm sao chiếm hữu? Mà chúng ta không chiếm được thì chúng ta thất vọng. Đây, tin. Đức tin vào Thiên Chúa, niềm tin vào Thiên Chúa đưa chúng ta vào cái cảnh giới đó, cảnh giới siêu nhiên, cảnh giới của thần khí, lãnh thổ của thần khí. Và đến lúc đó thì anh chị em sẽ thấy khác lắm, những cái chuyện lạ xảy ra. Và lúc đó đó thì cái con người của mình, cái tư tưởng của mình, cảm xúc của mình, tất cả mọi sự nhất nhất là Thiên Chúa, làm cái gì cũng là trong Thiên Chúa, với Thiên Chúa, gọi là đi trong thần khí, sống trong thần khí, hành động trong thần khí. Vì thần khí của Chúa, chúng ta gọi là thần khí học mà, thần khí của Chúa là một hành động. Và có nhiều người bởi vì Công giáo không có học Thánh Kinh đến nơi đến chốn, cứ nghĩ rằng Thiên Chúa tạo dựng vạn vật vũ trụ 7 ngày xong rồi ngày nghỉ ngơi đó là hết rồi. Ngài vẫn tiếp tục tạo dựng vũ trụ nha, anh chị em nên nhớ nha. Chúa vẫn tiếp tục công cuộc công trình tạo dựng vũ trụ, chưa có ngừng đâu. Chúng ta đọc sách Khởi Nguyên đó, là Chúa dựng nên ngày đầu tiên là ngày là dựng nên gì, ánh sáng không? Ngày thứ hai là gì? Vũ trụ. Thứ ba là gì? Vạn vật. Thứ tư là gì? Tinh tú. Thứ năm là gì? Muôn loài. Rồi thứ sáu là nhân loại. Rồi thứ bảy ngày định thần, ngày nghỉ ngơi phải không? Ngày nghỉ ngơi. Nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục tạo dựng, và vũ trụ này càng ngày càng bành trướng, nới rộng ra mà. Chúa vẫn tạo dựng nên. Rồi chúng ta bước vào trong thần khí, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ mang cái bản tính của Thiên Chúa, bản tính tạo dựng. Mà cái gì hư á, thì Ngài sửa. Cái gì là không á, thì Ngài làm cho có. Cái gì chết, Ngài làm cho sống. Đó là thần khí đó. Cái gì xấu, Ngài làm cho tốt. Cái gì xấu xí, Ngài làm cho đẹp. Đó là thần khí của Chúa đó. Anh chị em tháp nhập vào trong đó với điều kiện là ý thức, nhận thức và nhận lãnh địa vị làm con Thiên Chúa. Rồi với niềm tin đó, anh chị em bước vào trong lãnh thổ vinh quang, cảnh giới của thần khí Thiên Chúa.
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.